Điểm cuối cùng mà tôi chia sẻ với các anh các chị hôm nay đó là chúng ta có một câu hỏi: thế thì mỗi người Kitô hữu ngày hôm nay phải làm những gì để xây dựng được cái thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô? Thì như Chúa Kitô nói với chúng ta, khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài không nói cái gì mới, cũng không thêm cái gì cả. Ngài nhắc các con nhớ lại những gì Thầy đã dạy. Vậy nếu trong suốt thời Cựu Ước, Chúa Cha đã chuẩn bị cả một cái mô hình sẵn, thì khi Chúa Kitô đến, Ngài thực hiện nguyên vẹn và làm cho cái mô hình đó trở thành hiện thực cho tất cả nhân loại. Thì tới phiên chúng ta, những người Kitô hữu, thì chúng ta cũng không làm cái gì mới cả, và cũng lại lập lại, tái diễn lại cái mô hình cứu độ này, để cái mục đích chính của mỗi người Kitô hữu là giống Chúa Kitô. Nên giống Chúa Kitô, vậy Chúa Kitô làm cái gì? Chúng ta sẽ thấy Chúa nhắc các tông đồ ngày xưa: các con hãy theo gương của Thầy, Thầy làm gì các con hãy bắt chước làm theo. Và nếu thực hiện được như vậy, chúng ta thực hiện đúng được cái đường hướng ý muốn của Thiên Chúa. Vậy cái điểm thứ nhất chúng ta thấy được, Chúa Giêsu là đấng cứu thế xuất hiện, một Thiên Chúa làm người giống hệt như mọi người, mang tên một con người, sinh ra trong một gia đình nhân loại. Thì cũng vậy, mỗi người Kitô hữu ngày hôm nay, giáo hội cũng nhận ra được rằng cũng xuất hiện trên đời này, và với bí tích rửa tội, đó là con Thiên Chúa, mang tên như mọi người, sống như mọi người trong một gia đình nhân loại. Vậy Chúa Kitô đến, Ngài thực hiện ba giai đoạn mà Thiên Chúa đã thiết lập, thì chúng ta cũng vậy, lập lại ba cái giai đoạn đó. Giai đoạn thứ nhất, đó là giai đoạn Thiên Chúa thành lập dân riêng mới bằng cách Ngài thực hiện cái công trình nhập thể, cái mầu nhiệm nhập thể. Thì người Kitô ngày hôm nay cũng vậy, tái diễn lại cái mầu nhiệm nhập thể đó trong chính đời mình. Vậy Chúa Kitô được gọi là Adam mới. Ngài đến, Ngài thực hiện cái mầu nhiệm nhập thể, thì thứ nhất, Ngài kêu gọi con người hối cải. Thứ hai, Ngài công bố cái hiến chương nước trời. Đó là cái quy định của vương quốc mà chúng ta chuẩn bị để sống trong đó. Thứ ba, Ngài thực hiện cái cách thức loan báo tin mừng bằng ba cách: dùng dụ ngôn, dùng phép lạ, dùng các môn đệ để tiếp tục cái sứ mạng cứu độ của Ngài. Thứ tư, Ngài mặc khải cho chúng ta biết Chúa ba ngôi. Và thứ năm, Ngài gửi lại cho chúng ta cái giới răn mới để nói cho chúng ta biết cái tiêu chuẩn để trở thành công dân trong nước trời: không yêu thương không có mặt trong nước trời. Trong cái giai đoạn thứ nhất, nhập thể là tái diễn lại những cái công việc của Chúa Kitô đã làm. Thì người Kitô hữu làm gì? Cái điểm thứ nhất, lắng nghe lời Chúa để hối cải. Điểm thứ hai, sống theo 8 mối phúc thật để trở thành công dân nước trời. Thứ ba, thực hiện cái sứ mạng mà Chúa Kitô trao cho chúng ta. Sứ mạng loan báo tin mừng bằng 3 cách. Cách thứ nhất, Chúa dùng dụ ngôn để chỉ cho chúng ta cái cách rèn luyện bản thân của mình. Qua dụ ngôn để chúng ta sửa đổi lại những cái gì sai lỗi, những cái gì thiếu sót, những cái gì lệch lạc, sửa đổi lại. Và đó là cái cách chúng ta áp dụng dụ ngôn. Cái cách thứ hai, đó là Chúa dùng phép lạ để chữa lành. Thì ngày hôm nay, cái cách để cho chúng ta cũng chứng minh mình thực hiện phép lạ, đó là chúng ta siêng năng lãnh nhận các bí tích để đổi mới con người, để chúng ta chứng minh chúng ta đón nhận ơn cứu độ. Và cuối cùng, cách thứ ba, Chúa đã dùng các môn đệ, thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cái sứ mạng. Và như vậy là chúng ta đang tái diễn mầu nhiệm nhập thể. Thứ tư, chúng ta nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chứng minh nước trời đang xuất hiện tại trần gian này, từ trong gia đình của mình, để mỗi gia đình Kitô hữu có thể nói với mọi người rằng, khi quý vị hỏi chúng tôi nước trời là gì, nước trời ở đâu, thì chúng tôi có thể trả lời rằng nước trời là một đời sống, một cuộc sống, trong đó chỉ có hạnh phúc, yêu thương, ánh sáng, bình an. Thì người ta sẽ hỏi, vậy thì nước trời ở đâu? Mỗi gia đình Kitô hữu, mỗi người Kitô hữu sẽ mời họ tới gia đình của tôi mà xem, sẽ thấy nước trời đang xuất hiện. Trong gia đình của chúng tôi chỉ có hạnh phúc, yêu thương, bình an. Không có cãi nhau, không có tranh giành, không có hận thù, không có chém giết, không có nói xấu, không nghĩ xấu. Đó là nước trời. Nên Chúa Giêsu nói với các tông đồ, các con hãy đi khắp nơi nói cho mọi người biết cái tin mừng nước trời này, kêu gọi họ hối cải, và chính các con phải làm chứng về những điều đó và tái diễn lại, là chúng ta chứng minh. Đừng tìm ở đâu xa cả, tới gia đình chúng tôi, hãy đến mà xem. Và đó là tái diễn cái mầu nhiệm nhập thể, để trong đó mỗi gia đình Kitô hữu, mỗi người Kitô hữu chứng minh, báo cho mọi người biết về Chúa Ba Ngôi, nói cho mọi người biết cái mầu nhiệm Ba Ngôi là một mầu nhiệm yêu thương, hạnh phúc, bằng chính cái đời sống của mình. Tôi giới thiệu mầu nhiệm Chúa Cha bằng cách nhìn tôi, nhìn gia đình tôi sống theo lời Chúa như thế nào, từng chấm từng phẩy, thì đó là cái chứng minh lớn nhất về Chúa Cha. Chứng minh thứ hai, gia đình tôi là sự hiện diện của Chúa Con. Mọi người sẽ thấy được rằng mọi thành viên trong gia đình tôi không có ngày nào mà không dâng lễ, không có ngày nào mà không rước lễ. Trong mỗi người chúng tôi có Chúa Giêsu hiện diện. Đó là cái bằng chứng về Chúa Con. Và cuối cùng, bằng chứng về Chúa Thánh Thần. Trong gia đình của tôi, tất cả mọi người làm gì, đi đâu, chúng tôi cuối ngày chúng tôi tụ họp nhau và cầu nguyện chung với nhau bằng chứng của Chúa Thánh Thần. Và với cái đời sống như vậy, giới thiệu với người khác về Chúa Ba Ngôi đang xuất hiện trong gia đình của tôi. Và cuối cùng, Chúa Giêsu công bố cái giới răn mới, thì chính chúng ta tái diễn và thực hiện cái giới răn mới này theo gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bảo: Thầy để lại cho các con cái giới răn mới này. Thầy yêu thương các con như thế nào, các con thương nhau giống như vậy. Thì mỗi người Kitô hữu chứng minh cái điều này. Tôi biết được, tôi nhận ra được Chúa thương tôi như thế nào, tôi thương người khác giống hệt như vậy. Để thực hiện được điều này, chúng ta chứng minh chúng ta đủ tiêu chuẩn vào nước trời. Như Chúa Giêsu yêu thương, Thầy đã cúi xuống rửa chân cho các con cũng rửa chân cho nhau. Cái giai đoạn thứ hai, Chúa Giêsu thực hiện cái công trình cứu chuộc. Hai cái giai đoạn. Vậy trước hết, để thực hiện công trình cứu chuộc, Chúa báo trước khổ nạn ba lần. Thì cũng vậy, một người Kitô hữu cũng tiếp tục cái sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô. Đó là cũng loan báo tin mừng, nói cho người khác biết mỗi ngày ba lần. Như người Do Thái, một người Do Thái đạo đức, như thời các tông đồ, các ngài đã thể hiện được cái tinh thần đạo đức đó. Mỗi ngày họ đều lên đền thờ cầu nguyện, không phải ba lần, bốn lần. Vậy một người Kitô hữu cũng phải báo trước cho mọi người biết cái ơn cứu độ ba lần: sáng, trưa, tối. Vậy chúng ta có nhiều cách để báo trước. Báo trước, trước mỗi bữa ăn, mỗi người làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Báo trước cái cuộc khổ nạn này ba lần: buổi sáng thức dậy dâng mình, dâng ngày cho Chúa, mọi người dâng ngày cho Chúa. Buổi trưa đang khi làm việc nhớ tới Chúa, tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho cái ngày sống của mình. Buổi tối cùng sum họp nhau cầu nguyện, tạ ơn Chúa. Đó là cách để báo trước cái ơn cứu chuộc. Thứ hai, Chúa Giêsu thực hiện cái bữa tiệc ly. Thì chúng ta là người Kitô hữu đừng bao giờ bỏ lễ, đặc biệt là thánh lễ Chúa Nhật. Và đặc biệt hơn nữa, đó là cái tuần thánh, cái ngày mà kỷ niệm Chúa chết. Rồi thứ ba, Chúa Giêsu thực hiện cái cuộc tử nạn. Thì Chúa Giêsu bảo: ai muốn theo ta thì cũng phải vác thập giá mỗi ngày. Có nhiều loại thập giá lắm, có những thánh giá bằng đá, bằng sắt, bằng gỗ, nhưng mà cũng có những thánh giá bằng bùn vác không nổi. Vì vác cũng không biết cách nào để vác cả. Nhưng có một cách mà trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta, sách Khôn Ngoan chỉ cho chúng ta cái cách này: con hãy chu toàn mọi công việc, mọi bổn phận, mà đừng bao giờ con mở miệng lẩm bẩm kêu trách. Đó là cái cách vác thập giá hữu hiệu nhất. Bằng chi cũng vác được hết, bằng đá, bằng đất, bằng gỗ, bằng bùn vác được hết. Chấp nhận mọi sự, không kêu trách, không lẩm bẩm. Và thứ tư, Chúa Giêsu sau khi chết sống lại. Sống lại đó là Chúa chứng minh cho các tông đồ thấy Chúa sống đời sống mới. Thì Thánh Phaolô cũng nhắc chúng ta cái điểm này: anh em hãy sống lại với Chúa Kitô. Đó là chúng ta chứng minh chúng ta sống cái đời sống mới, một đời sống công bằng, bác ái, một đời sống thánh thiện, tốt lành, biết yêu thương, biết tha thứ, biết thương xót nhau. Và thứ năm, Chúa Giêsu hiện ra. Hiện ra là Chúa nói với các tông đồ hai điểm. Điểm thứ nhất, Thầy đã chiến thắng thế gian, công bố cái cuộc chiến thắng. Thứ hai, Chúa nhắc các tông đồ về cái đức tin, tin vào lời Chúa, nhớ lại lời Chúa. Thì một người Kitô hữu chứng minh sống lại cũng bằng hai cách này: chứng minh với mọi người tôi chiến thắng tội, chiến thắng tính xấu, chiến thắng ma quỷ cám dỗ như thế nào, công bố cái cuộc chiến thắng này. Thứ hai, nhắc mọi người, nhất là những người thân trong gia đình của mình, nhớ lại lời Chúa, giữ vững đức tin. Nên có những vị thánh khi trong trách nhiệm làm cha làm mẹ, họ dạy con cái họ như vua thánh Louis bà mẹ dạy con, như thánh Don Bosco bà mẹ dạy con, như thánh Augustino bà mẹ dạy con. Dạy cái gì? Họ dạy đơn giản lắm. Như thánh vua thánh Louis bà mẹ nói với đứa con của mình như thế này: con có làm vua, cái chuyện đó tốt, mà con không làm vua thì cũng chẳng sao. Nhưng chỉ có một điều con đừng bao giờ quên, tối nào con cũng phải cầu nguyện. Nhắc có một câu. Còn bà mẹ của thánh Don Bosco, ngài nhớ mãi, khi tôi còn bé, tôi cũng chưa có hiểu gì. Nhiều khi tôi nằm vào giường, tôi ngủ luôn. Mẹ tôi bao giờ cũng vậy. Bà, buổi tối là bà quan sát và xem tôi có cầu nguyện, có đọc kinh không. Và thấy tôi không đọc kinh, bà lôi cổ dậy, cầm tay tôi làm dấu và cầu nguyện thay cho tôi. À, sau đó mới chịu để cho tôi ngủ. Và nhớ mãi cái đó. Vậy đó là cách thức để cho chúng ta chứng minh chúng ta sống đời sống mới. Nên thánh Phaolô bảo anh em đừng có trở lại cái đời sống cũ nữa. Và đó là cách thức chúng ta sống lại. Và cuối cùng, đó là chúng ta giai đoạn thứ ba tái diễn Chúa Kitô. Chúa Kitô đã sống hà, đã hiện ra và cuối cùng ngài lên trời. Chúng ta chứng minh được hai cái giai đoạn đầu thì cái giai đoạn cuối cùng chúng ta chắc chắn, như Chúa Giêsu nói, cái ngày cuối cùng Chúa trở lại thì Chúa sẽ đưa chúng ta vào nước trời, vì chúng ta xác quyết được một điều: Chúa ở đâu con ở đó, Thầy ở đâu Thầy cũng muốn các con cũng ở đó với Thầy. Vậy hôm nay tôi kết thúc cái phần chia sẻ ngắn gọn với tất cả các anh các chị, để trước thềm năm mới chúc các anh các chị năm mới với cuộc sống mới, chúc các anh các chị một năm mới được tràn đầy ơn Chúa, nhất là chúng ta chứng minh được giống Chúa Kitô trong cái năm mới này. Năm Đinh Hợi, cái hình ảnh con heo nó có nhiều cái đặc tính. Nó là cái con vật phàm ăn dơ bẩn, nhưng mà nó có một cái đặc biệt mà chẳng có một con vật nào có được. Con người chúng ta cũng chẳng có được như nó. Cái con heo nó có một cái đặc điểm rất lớn, mà không có nó thì nhiều người cũng đã rơi vào sai lầm. Nó có cái khả năng đánh hơi ở chỗ là ở những cái miền đầm lầy, Có những cái nơi mà đất nó lún, nó lôi người xuống thì bao giờ cũng vậy. Người ta dắt con heo cho nó đi đằng trước. Nó đi chỗ nào người ta đi theo đúng bước chân của nó, không bao giờ bị lún, không bao giờ bị rơi xuống bùn. Nó có cái khả năng rất là hay ở chỗ đó. Với cái hình ảnh đó thì chúng ta nhớ tới cái lời Thánh Phaolô nói với chúng ta: Chúa Kitô đến làm người, Ngài giống chúng ta mọi đàng, chỉ trừ có một điều: tội lỗi. Ngài không phạm tội. Vậy trong cái năm con heo, cầu chúc tất cả các anh các chị chúng ta cầu nguyện cho nhau, làm sao xin Chúa ban cho chúng ta có được cái khả năng đó, khả năng đánh hơi, thấy chỗ nào bẫy tội đừng bao giờ bước vào. Cảm ơn.